Xem xong tập 139 của Tiên Nghịch, cảm giác duy nhất của tôi là phần hóa phàm lần 2 của Vương Lâm quá xuất sắc. Từ cái kết của Tôn Thái, sự trưởng thành của Vương Bình cho tới cảm ngộ của Vương Lâm, mọi thứ đều được xử lý rất vừa vặn, gần như không có điểm chê. Nửa đầu tập phim dùng cuộc sống của ba ông cháu để tạo nên không khí vừa ấm áp vừa hài hước. Nhưng đến nửa sau, khi Tôn Thái ra đi và Vương Lâm thật sự ngộ ra, cảm xúc lập tức chạm thẳng vào lòng người. Nếu phải chấm điểm, tôi sẵn sàng cho tập này 99 điểm, trừ một điểm chỉ vì sợ tổ làm phim kiêu. Điểm đáng kém nhất trước tiên là phần cải biên của Tôn Thái. So với nguyên tác, vai diễn này trông ăn mê đầy đặn hơn hẳn, ấm áp hơn và cũng cảm động hơn. Tập phim còn khéo dùng Tôn Thái để cài trước chi tiết liên quan đến Linh Quả, tạo nền cho câu chuyện sau khi Vương Lâm kết thúc hóa phàm. Cảnh hài nhất chắc chắn là lúc Vương Bình liên tục hỏi Tôn Thái tới mức ông lão vốn nghiêm nghị cũng phải đứng hình. Qua đó cũng thấy Vương Lâm dạy con rất tốt. Vương Bình còn nhỏ mà đã hiểu chuyện, lễ phép, không quấy phá nhưng vẫn dám hỏi điều mình muốn biết. Một thay đổi khác tôi rất thích là thay vì để Tôn Thái chủ động đến sống cạnh Vương Lâm như trong nguyên tác, ăn mây đổi thành Vương Lâm mở lời mời ông ở lại dưỡng già. Cách sửa này khiến quá trình thay đổi tâm cảnh của Vương Lâm tự nhiên hơn, đồng thời cũng làm nổi bật sự trưởng thành trong ý Chinese letter của nhân vật. Sau đó thời gian trôi rất nhanh, Vương Bình từ một đứa trẻ thành thiếu niên cao lớn, còn Tôn Thái thì ngày càng già yếu. Đoạn bà mối tìm đến cũng được xử lý rất tinh tế vì nó cho thấy rõ tình cảm của Vương Bình dành cho cha. Cậu từng thắc mắc vì sao người khác đều có mẹ, còn mình thì không. Nhưng mỗi lần muốn hỏi, nhìn thấy nỗi buồn trong mắt cha, cậu lại nuốt lời vào trong. Vương Bình quá hiểu chuyện đến mức không nỡ khiến cha đau lòng hơn. Nhưng dù sao cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ khao khát tình mẹ. Trong lòng cậu thật ra rất sợ cha tái giá, sợ sau này cha sẽ không còn thương mình như trước, sợ mái nhà chỉ có hai cha con sẽ đổi khác. Vì thế mới có câu nói chạm lòng nhất tập này, con ở với cha thì cha sẽ không cô đơn, sau này con lớn rồi sẽ chăm sóc cha đến già. Trong mắt Vương Bình, cha mình thật sự quá cô độc, nên điều cậu mong nhất là được ở bên cha cả đời. Phần có sự tương phản thú vị nhất lại là lúc Tôn Thái dụ Vương Bình tu tiên. Không quá tiếc thiên phú của đứa trẻ này, cảm thấy căn cốt tốt như vậy mà không tu luyện thì quá phí. Thế là một ông lão tung đủ mọi cách để dỗ cháu mình bước vào tiên đạo, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Nhưng Vương Bình lại thừa hưởng tính cách rất cứng của cha. Điều cha cấm thì từ đầu tới cuối cậu tuyệt đối không làm, mặc cho Tôn Thái dụ dỗ thế nào cũng không lay chuyển. Nói thật, cuối đời Tôn Thái cũng xem như có phúc. Ông phiêu bạt cả đời, vốn tưởng mình sẽ chết nơi đất khách, nào ngờ lại gặp Vương Lâm, có được một tri kỷ, rồi còn có thêm Vương Bình, một đứa cháu ngoan ngoãn đáng yêu để lần đầu cảm nhận hơi ấm của một gia đình. Đây có lẽ là may mắn lớn nhất trong quãng đời cuối của ông, cũng là nơi nương náu tốt nhất sau cả đời Linh Đi. Nhưng sau lớp vỏ vui vẻ ấy vẫn là bi kịch, quãng thời gian bình yên đó không kéo dài được bao lâu. Vì lén truyền tiên pháp cho Vương Bình, Tôn Thái đã hao hết chút sinh cơ cuối cùng, không thể nhìn đứa trẻ thật sự trưởng thành. Cảnh cuối đời của ông là một trong những đoạn văn hí hay nhất của tiên nghịch thời gian gần đây. Không có đại chiến, không có gào khóc dữ dội, chỉ có một ông lão bình thản nói lời từ biệt với thế gian, đồng thời tự hòa giải với chính mình. Câu nói của Tôn Thái như nói hộ nỗi tiếc nuối của biết bao kẻ tu đạo. Cả đời khổ tu để cầu trường sinh, cầu thành tiên nhưng lại quên cho bản thân một cơ hội được sống an yên. Đến khoảnh khắc cuối cùng, ông lão phiêu bạt này rốt cuộc cũng buông xuống tất cả. Hóa ra giữa sinh và tử không chỉ có dằn vặt mà còn có một sự viên mãn rất ngắn ngủi nhưng rực rỡ. Tôn Thái đã đi rồi, chỉ mong kiếp sau ông không còn phải phiêu bạt nữa, có được một đời bình an thuận lợi. Sau khi tiễn Tôn Thái, Vương Lâm cuối cùng cũng nhờ 19 năm trải nghiệm chốn phàm trần mà chạm tới đại đạo nhân quả vượt trên sinh tử, hoàn thành lần đốn ngộ của mình. Từ đó, hắn không còn chìm trong bi thương nữa mà quyết định dẫn Vương Bình đi nhìn nắm núi sông thế gian. Phần kết của tập này đúng là điểm nhấn hoàn hảo. Nhạc vang lên chậm rãi, hình ảnh như một bức thủy mặc mở ra trước mắt, kết hợp với lời độc thoại sau khi giác ngộ của Vương Lâm, khiến toàn bộ cảm xúc của lần hóa phàm này được đẩy lên trọn vẹn, có ấm áp, có tiếc nuối, có trưởng thành và cũng có đốn ngộ. Lần hóa phàm thứ hai của tiên nghịch không có những trận chiến căng thẳng, cũng chẳng có thần thông hào nhoáng, nhưng lại dùng chính khói lửa đời thường để chạm tới người xem. Một nửa là nhân gian, một nửa là tiếc nuối. Một nửa là nhẹ nhàng ấm áp, một nửa là thâm tình sâu nặng. Cái kết trọn vẹn của Tôn Thái, sự thuần túy của Vương Bình và cảm ngộ nhân quả của Vương Lâm, từng chi tiết đều khiến người ta đau đáu. Xem đến đây, bạn bị cảnh Tôn Thái từ biệt làm rơi nước mắt hay bị sự hiểu chuyện của Vương Bình chạm thẳng vào tim?